Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1058, thủ lĩnh tại thượng bầy, góc truyện audio.com, bộ tộc Khổng Tước trơ mắt nhìn bọn Nhĩ Du bị mang đi. Minh Thù phất tay, đi thôi, bộ tộc Khổng Tước, xong rồi, thứ bộ tộc Khổng Tước sợ hãi thực sự sợ rằng chính là người thủ lĩnh này rồi. Giao Lạc anh trai của ta đâu? Nhĩ Nhã và mấy tộc nhân chạy như bay đến, Nhĩ Nhã vẻ mặt vẻ giận dữ. Người đem anh trai ta làm gì rồi? Nhĩ Nhã trong tay cầm cây khảm đao kia, người thú nhao nhao lùi lại. Rất sợ hãi đối với cây khảm đao kia, Minh Thù tiện tay chỉ một cái. Nhĩ Nhã theo nhìn sang, còn mơ hồ có thể thấy bóng dáng bộ tộc lợn rừng. Giao Lạc ngươi dám, Nhĩ Nhã dùng cây khảm đao chỉ vào Minh Thù tức giận muốn rách cả mí mắt. Ta giết ngươi, cô ta không có vũ khí, mọi người xông trên, bắt cô ta lại. Nhĩ Nhã đứng phía sau tộc nhân hét lên. Các tộc nhân nhìn nhau, đa số tộc nhân không dám theo cùng với Nhĩ Nhã. Danh Chiết càng đi lui về phía sau, trực giác nói cho hắn biết không thể đối nghịch cùng thủ lĩnh mới. Cô ấy thấy Nhĩ Nhã trộm đi món vũ khí kỳ quái đó, thế nhưng cô lại không quan tâm. Người đánh ta có ích lợi gì, anh trai ngươi đều đã bị mang đi. Minh Thù tránh khỏi tấn công của Nhĩ Nhã cười khanh khách nói. Có thể là lời này nhắc nhở Nhĩ Nhã, cô ta chợt dừng lại, nhìn lại hướng bộ tộc lợn rừng rời đi. Lúc này đã sắp nhìn không thấy người thú bộ tộc lợn rừng. Nhĩ Nhã suy nghĩ một chút cuối cùng hù dọa bảo Minh Thù chờ đấy. Mọi người đi với ta cứu anh trai. Nhĩ Nhã chỉ vào tộc nhân. Thế nhưng không có tộc nhân lên tiếng trả lời, chỉ có mấy người cô ta đem tới bất đắc dĩ theo cô. Nhĩ Nhã thấy vậy trong lòng tức giận, giọng nói cao lên không ít. Ta đang nói với các ngươi đấy. Anh trai của ta đối với các ngươi không tệ, mọi người chỉ nhìn hắn bị đưa đến bộ tộc lợn rừng như vậy sao? Mọi người sợ cái gì, hiện tại vũ khí trên tay ta, cô ta không có vũ khí, cô ta có thể làm gì các ngươi? Nhĩ Nhã cảm thấy Minh Thù phải dựa vào vũ khí kỳ quái này, hiện tại vũ khí ở trên tay cô không sợ cô ta. Minh Thù đứng ở bên cạnh chọn trái cây ăn, bị nhắc tên cô nhấc tay. Không phải ta nói qua ta không có vũ khí, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tộc nhân vừa muốn động thủ chuẩn bị xông lên, nghe lời này Minh Thù lại nhao nhao lui về. Nhĩ Nhã tức đến mức cả khuôn mặt đều méo sạch, mọi người nhanh như vậy đã bị cô ta mua chuộc sao? Tộc nhân, không phải vấn đề mua chuộc hay không? Bọn họ là thật có chút sợ Giao Lạc bây giờ, bộ dạng cô nhìn qua cười tủm tỉm, nhưng đáy lòng bọn họ sợ hãi lắm. Cô ta đã bị Vu Linh khống chế, các ngươi muốn cùng Vu Linh làm bạn sao? Lời này vừa nói, mọi người có chút rối loạn, Nhĩ Nhã lại diễn tiếp, mọi người nghĩ lại đi, Giao Lạc trước đây là bộ dạng gì, hiện tại là bộ dạng gì? Cô ta nhất định là bị Vu Linh khống chế, người thú theo bản năng cách Minh Thù xa một chút, Vu Linh sẽ hại chết toàn bộ bộ tộc, các người thú nhìn nhau, Giao Lạc kỳ quái vậy cũng không thể không nghi ngờ, nhưng cô thật là bị Vu Linh khống chế sao? Vu Linh là tồn tại của tà ác, bị bắt lại sẽ bị xử tử. Mọi người có thể chọn đứng về phía cô ta, cũng có thể theo ta. Minh Thù thái độ thờ ơ, theo ta không nói ăn no mặc ấm, nhưng xưng bá 10 dặm 8 phương, chiếm đoạt người yêu cái gì đó đều không thành vấn đề. Người thú, lời này có phải là có bệnh hay không? Cái này sợ là lời kịch của vua núi. Bọn họ là Khổng Tước, góc truyện audio.com, cao ngạo mà, không phải chủng tộc thô tục khinh bỉ, đoạt người yêu lại chuyện này, làm sao có thể? Mọi người đều nghe thấy, cô ta không có lòng tốt, cô ta là Vu Linh, mọi người theo cô ta chỉ có một con đường chết. Nhĩ Nhã vốn tưởng rằng Minh Thù sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ cô ta căn bản không phủ nhận. Điều này càng giúp cô nói chuyện với người thú còn lại dễ hơn. Quả nhiên có một bộ phận người thú ngại vì Vu Linh hãm hại đứng ở bên Nhĩ Nhã. Minh Thù chỉ nhìn, không ngăn cản cũng không uy hiếp. Nếu không muốn theo cô ăn thịt cô tại sao phải giữ lại cô ăn nhiều hơn một chút không tốt sao? Người thú bên cạnh Danh Chiết cũng muốn đi ra ngoài lại bị hắn níu lại, hướng về phía người thú lắc đầu. Đội ngũ phân thành hai, người thú bên Nhĩ Nhã còn nhiều hơn một chút. Nhĩ Nhã nhìn những người thú còn lại. Tốt, mọi người muốn đi theo một Vu Linh, chờ ta cứu anh trai của ta ra, xem các ngươi nghĩ gì. Minh Thù cười híp mắt nói. Ngươi chính là cứu anh trai của ngươi ra trước rồi hãy nói. Đúng, hiện tại quan trọng nhất là cứu anh trai ra. Nhĩ Nhã chừng liếc mắt Minh Thù, mang theo đám người thú kia, hướng phía bộ tộc lợn rừng đuổi theo. Tộc nhân còn thừa lại len lén liếc Minh Thù. Minh Thù cắn trái cây, nhìn phương hướng Nhĩ Nhã biến mất không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Cái này, không ngon lắm, bộ tộc lợn rừng có phải hãm hại trẫm hay không? gạch nối, Minh Thù ra lệnh cho một số người thú mang theo đồ đạc trở về trước, cô thì cùng một số khác đi xem cuộc vui, nói không chừng còn có thể kéo một chút giá trị thù hận thì sao. Nhĩ Nhã đã đánh nhau cùng người bộ tộc lợn rừng. Cây khảm đao sắc bén, Nhĩ Nhã dù không biết đồ chơi này rốt cuộc dùng như thế nào, nhưng đối phương đổ máu cô cũng biết nên dùng như thế nào. Trong lúc nhất thời bị cây khảm đao hù dọa, bộ tộc lợn rừng có chút kiêng kỵ. Nhưng bộ tộc lợn rừng người đông thế mạnh, muốn cứu Nhĩ Du cũng không phải dễ dàng như vậy. Minh Thù tìm một vị trí xem kịch vui. Tộc nhân theo tới nhìn Nhĩ Nhã dùng cây khảm đao chém bộ tộc lợn rừng, uy lực mặc dù có nhưng so với thời điểm thủ lĩnh mới sử dụng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lần nữa may mắn bọn họ đã không đứng ra đi theo. Bọn họ chỉ là người thú thông thường, muốn được sống mà thôi. Chức thủ lĩnh này người nào làm kỳ thực cũng không quan trọng là có thể bảo vệ an toàn của bọn họ. Đoạt thanh vũ khí kỳ quái kia, thủ lĩnh lợn rừng gầm lên giận dữ, vài người thú đồng thời vây quanh Nhĩ Nhã. Nhĩ Nhã hai tay nắm đao vung loạn, có thủ lĩnh lợn rừng chỉ huy, Nhĩ Nhã bị một người thú thân hình lớn gấp ba cô ta đánh ngã. Cây khảm đao từ trong tay cô ta rơi xuống, lăn xuống theo sườn dốc nhỏ bên cạnh. Nhĩ Nhã mất đi vũ khí, lập tức như một con cừu con đợi làm thịt. Nhưng vào lúc này, bốn phía trong cỏ hoang đột nhiên xuất hiện ra một đám sói, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm. Bầy sói chen nhau chạy lên, bộ tộc lợn rừng mặc dù không sợ hãi bầy sói lắm thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Thương Tu và Hồ Cửu được cứu ra, Hồ Cửu không biết ăn cái gì, khôi phục rất nhanh hình người, nhảy xuống sườn dốc nhặt lên cây khảm đao. Nhìn thấy bộ tộc lợn rừng sắp thua, Minh Thù ném vỏ trái cây xuống, nhảy từ chỗ xem trò vui. Thủ lĩnh, Danh Chiết kinh ngạc kêu một tiếng, Minh Thù quay đầu, chờ tại đây, đừng đi ra kiếm chuyện, ta không cứu được. Hồ Cửu thấy Minh Thù, gocchuyenaudio.com, đầu tiên, đáy mắt có chút đề phòng. Thế nhưng cây khảm đao trong tay cho cô sức mạnh, nhanh chóng vung khảm đao, người thú bên này không dám đến quá gần cô. Minh Thù cũng không đứng quá gần mà là đứng ở bên ngoài vòng chiến, thủ lĩnh lợn rừng được người thú che chở, vừa lúc đứng ở bên cạnh Minh Thù. Này, đầu heo kia ta có thể để cho mọi người thắng, điều kiện là mọi người cho thù lao như thế nào? Minh Thù cười híp mắt chào hỏi, thủ lĩnh lợn rừng căm tức, giao lạc ngươi là nửa đường bắt cóc, đầu heo là thứ quái gì? Cách chương.